Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hòa đàm Syria tại Geneva gặp bế tắc. Trung Quốc hứa gây áp lực đòi Bắc Triều Tiên quay lại bản thương thuyết hạt nhân. Và Tổng thống Indonesia ban bố tình trạng khẩn trương trên đảo Java vì núi lửa phun trào.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Chris Simkins tường trình về phong trào ngồi lì tranh đấu cho dân quyền thời thập niên 1960, nhân tháng lịch sử của người Mỹ da đen ở Hoa Kỳ. Thông tin viên Phil Mercer tường trình về việc Toyota quyết định ngưng sản xuất ở Australia. Tiếp theo là chuyên mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhà điều giải Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi ngày hôm nay lên tiếng xin lỗi dân chúng Syria trong lúc vòng đàm phán mới nhất tại Geneva giữa chính phủ và phe chống đối kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Ông Brahimi nói rằng người dân Syria trông đợi cuộc đàm phán mang lại một phương cách để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh hoàng, nhưng hai vòng đàm phán đã không mang lại kết quả đáng kể. Hiện chưa rõ khi nào vòng đàm phán thứ ba mới diễn ra. Ông Brahimi ngày hôm nay đã họp tại Geneva với hai phe lâm chiến trong nỗ lực giờ chót để cứu vãn cuộc hòa đàm. Ngày hôm qua, nhóm đối lập chính ở Syria cho biết cuộc đàm phán với chính phủ đã đi vào ngõ cụt sau nhiều ngày thương thuyết mà không có đột phá. Phát ngôn viên phe đối lập Louis Safi quy trách cho điều mà ông gọi là thái độ hiếu chiến của chính phủ. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Syria ông Faisal Miqdad thì nói rằng phe chống đối có một chương trình nghị sự không thực tế. Phe đối lập muốn bàn về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp mà có thể sẽ không có vai trò nào của đương kim Tổng thống Bashar al-Assad. Nhưng chính phủ nói rằng trọng tâm của cuộc thảo luận phải là vấn đề chống lại các hoạt động khủng bố, một từ ngữ mà Damascus lâu nay vẫn dùng khi nói tới các chiến binh của phe nổi dậy. Hồi tối thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng phải tìm ra một giải pháp ngoại giao cho Syria. Ông cho biết tuy ông không nghĩ rằng có thể có được một giải pháp trong nay mai, nhưng cần phải thực hiện các bước để gây thêm áp lực đối với chế độ Assad. Tại Syria, thì các nhân vật tranh đấu của phe đối lập nói rằng một quả bom xe hơi phát nổ hôm thứ Sáu bên ngoài một đền thờ ở làng Yaduda do phe nổi dậy kiểm soát đã giết chết ít nhất 29 người. Đài truyền hình nhà nước Syria cũng loan tin về vụ nổ, nhưng họ không cho biết thêm chi tiết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry đang có mặt tại Indonesia là chặng chót trong chuyến công du ba nước Á Châu. Ông Kerry đến Jakarta hôm nay sau khi đi thăm Trung Quốc. Theo dữ liệu thì tại Jakarta, ông sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng về vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Kerry đã rời Trung Quốc trong lúc cảm thấy hài lòng về việc Bắc Kinh hứa gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hạt nhân. Sau cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Sáu, ông Kerry cho biết Trung Quốc đã mạnh mẽ tái khẳng định quyết tâm theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc không bao giờ để cho chiến tranh hay hỗn loạn xảy ra ở Triều Tiên và Bắc Kinh có thái độ nghiêm túc đối với mục tiêu này trong cả ngôn từ lẫn hành động. Trung Quốc là đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên và là một nguồn chính của thương mại và viện trợ kinh tế. Ông Kerry và nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng đã thảo luận về các vấn đề biến đổi khí hậu, nhân quyền và về điều mà Hoa Kỳ cho là những mưu toan của Trung Quốc để chế ngự Á Châu qua việc thiết lập khu vực nhận dạng phòng không ở Biển Đông Trung Hoa. Khu vực này bao trùm quần đảo mà Nhật Bản có yêu sách chủ quyền. Ông Kerry cho biết ông đã thúc giục Bắc Kinh áp dụng một đường lối ít có tính chất đối đầu hơn trong những vụ tranh chấp lãnh thổ. Ông Vương Nghị thì nói rằng Trung Quốc muốn có một giải pháp hòa bình nhưng sẽ không do dự trong việc bảo vệ chủ quyền của mình.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đưa ra một thông cáo chung để cam kết làm việc với nhau nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nạn ô nhiễm không khí do việc đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra. Cam kết này được công bố sau chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng John Kerry. Thông cáo ngày hôm nay nói rằng Washington và Bắc Kinh đồng ý tiến hành một nỗ lực lớn và sử dụng những nguồn lực đáng kể để hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và để thúc đẩy cho hiệu suất năng lượng trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Hai nước dự trù làm việc chung với nhau trong cơ chế của nhóm công tác Mỹ-Trung về biến đổi khí hậu. Nhóm này được thành lập hồi năm ngoái. Tổng thống Indonesia ông Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố tình trạng khẩn trương trên đảo chính Java vì một vụ phun trào núi lửa lớn.
Saya juga sudah berbicara dengan Gubernur Jawa Timur,
Nhà lãnh đạo Indonesia cũng cho biết ông đã chỉ thị cho tư lệnh quân đội và tổng giám đốc cảnh sát quốc gia tăng cường sự trợ giúp cho các khu vực bị ảnh hưởng. Núi lửa Kelud đã bùng nổ hồi tối thứ Năm, thổi lên trời một đám mây tro cao 30 km. Vụ phun xuất đã làm cho 3 người thiệt mạng và buộc hơn 100.000 người phải di tản. Những thành phố nằm cách đó 500 km cũng bị núi lửa phủ đầy tro và đá. Trường học và cửa tiệm đóng cửa trong lúc các chuyến bay ở 7 phi trường không thể cất cánh. Các nhà khoa học tin rằng vụ phun trào tệ hại nhất đã qua. Indonesia có khoảng 130 núi lửa còn hoạt động. Vào hồi tháng trước, vụ phun trào của núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra đã gây tử vong cho 16 người, gây thiệt hại nặng cho mùa màng và buộc hàng ngàn người phải di tản.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hứa dành cho Jordan, một đồng minh chính của Mỹ trong khối Ả Rập, những khoản bảo đảm tín dụng trị giá 1 tỷ đô la. Ông Obama loan báo như thế hôm thứ Sáu tại California, là nơi ông đang họp với quốc vương Abdullah của Jordan. Jordan là một trong các đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở Trung Đông và là một trong hai nước Ả Rập đã ký kết hiệp ước hòa bình với Israel, nước kia là Ai Cập. Nền kinh tế của Jordan đã chịu ảnh hưởng nặng nề của việc tiếp nhận gần 600.000 người tị nạn vì cuộc nội chiến ở lân bang Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ đã thảo luận với nhà vua của Jordan về nhiều vấn đề ở Trung Đông trong cuộc họp hồi tối thứ Sáu tại California. Vận động viên Anna Fenninger của Áo đã đoạt huy chương vàng đầu tiên trong số 7 huy chương vàng được trao ngày hôm nay trong các trận tranh tài của Olympic mùa đông tại Sochi. Fenninger đã giành vị thế số 1 trong cuộc thi trượt tuyết Alpine Super G. Một vận động viên khác của Áo đoạt huy chương đồng trong lúc huy chương bạc về tay của tuyển thủ trượt tuyết người Đức. Đức tiếp tục giữ vị thế của nước đoạt huy chương vàng nhiều nhất trong lúc Mỹ và Na Uy đứng đầu bảng tổng xếp huy chương với 13 chiếc mỗi nước. Ngày hôm qua, vận động viên Yuzuru Hanyu của Nhật Bản, 19 tuổi, đã trở thành người Á Châu đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic của môn trượt băng nghệ thuật nam.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Ukraine đã thả nhóm người chót trong số 243 người biểu tình bị bắt kể từ khi cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu hồi tháng 11. Việc phóng thích này nằm trong khuôn khổ của một đạo luật được thông qua hồi tháng trước để trả tự do cho những người biểu tình bị cảnh sát câu lưu. Tuy nhiên, cáo trạng hình sự nhắm vào họ chỉ được hủy bỏ khi nào những người biểu tình không còn chiếm cứ các tòa nhà của chính phủ. Các nhân vật tranh đấu của phe đối lập nói rằng họ sẽ ngưng ngăn chặn một con đường chính dẫn tới các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev, nhưng họ không cho biết là khi nào thì họ mới rời khỏi các tòa nhà. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf gọi việc phóng thích người biểu tình là một bước quan trọng để giảm thiểu căng thẳng ở Ukraine và để có được một giải pháp hòa bình cho vụ khủng hoảng ở nước này. Những cuộc biểu tình trên cả nước chống lại Tổng thống Viktor Yanukovych đã bùng ra hồi tháng 11, là lúc mà nhà lãnh đạo này quyết định không ký một hiệp ước thương mại với Liên hiệp Âu Châu để đổi lấy việc siết chặt quan hệ với Nga. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã hứa viện trợ 15 tỷ đô la cho Ukraine khi nước này có chính phủ mới, ngay cả trong trường hợp chính phủ đó do phe đối lập lãnh đạo. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp thuận một đạo luật dành cho chính phủ nhiều quyền hạn hơn đối với một hội đồng bổ nhiệm và giám sát các thẩm phán và công tố viên. Phe đối lập nói rằng luật này sẽ hạn chế sự độc lập của ngành tư pháp. Dự luật này còn cần có chữ ký của Tổng thống. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật trong một phiên họp ban đêm, trong đó có hai nhà lập pháp bị thương trong một vụ ẩu đả. Chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đề nghị dự luật này trong lúc họ ra sức chống đỡ một vụ tai tiếng tham nhũng đã làm cho nhiều người thân cận với Thủ tướng bị điều tra và bị truy tố. Đảng đối lập chính cho biết họ sẽ nộp đơn kiện nếu Quốc hội chấp thuận dự luật. Pháp cho biết họ sẽ phái thêm 400 binh sĩ để chống lại bạo động leo thang ở Cộng hòa Trung Phi. Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius nói rằng nước ông cũng đang yêu cầu Liên hiệp Âu Châu đẩy nhanh việc bố trí 500 binh sĩ mà Liên hiệp này đã hứa. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo về nhiều vụ thảm sát giáo phái ở Cộng hòa Trung Phi trong lúc có tin nói rằng những dân quân chống Balaka đang giết hại người Hồi giáo và xua đuổi họ ra khỏi các khu xóm. Ngày hôm qua, hàng ngàn người Hồi giáo tìm cách chạy khỏi thủ đô Bangui trên những đoàn xe, nhưng họ đã bị binh sĩ duy trì hòa bình ra lệnh quay lại bởi vì có mối lo ngại là họ sẽ bị tấn công trong lúc đi qua những khu vực có nhiều biến động ở thủ đô. Cũng trong ngày hôm qua, các công tố viên Cộng hòa Trung Phi cho biết họ đã phát giác một ngôi mộ tập thể ở Bangui, trong đó có ít nhất 13 thi hài.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, tháng 2 là tháng lịch sử người Mỹ da đen ở Hoa Kỳ, là thời gian để tuyên dương những con người và sự kiện giúp hình thành lịch sử người Mỹ gốc Phi Châu. Một thời khắc bản lề trong lịch sử đó đã xảy ra cách đây 54 năm, khi 4 sinh viên da đen ở North Carolina ngồi vào quầy ăn trưa dành riêng cho sinh viên da trắng. Thông tin viên Đài tiếng nói Hoa Kỳ Chris Simpkins tường thuật rằng hành động của họ đã châm ngòi cho các phong trào dân quyền Mỹ và cuộc tranh đấu của hàng triệu người Mỹ gốc Phi Châu nhằm đạt được công lý và sự bình đẳng chủng tộc. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình.
Năm 1960, Joseph McNeil và 3 sinh viên da đen trẻ tuổi khác đã ngồi xuống để kiếm thức ăn tại một quầy phục vụ bữa trưa dành riêng cho người da trắng tại cửa hàng bách hóa Woolworth tại thành phố Greensboro trong tiểu bang North Carolina.
In our hearts, we all thought that racial segregation.
Thâm tâm chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi sự phân biệt chủng tộc đều là một tội ác.
Khi không được phục vụ vì màu da của mình, thì bọn họ nhất định không chịu bỏ đi. Jibril Khazan là một thành viên khác của nhóm được gọi là Greensboro 4, gợi nhớ lại cuộc đối thoại với người nữ tiếp viên cách đây 54 năm.
What do you boys want? And we say we'd like to be served, please, very politely.
Các cậu muốn gì? Và chúng tôi nói chúng tôi muốn được phục vụ một cách rất lịch sự. Và cô ta nói các cậu biết rằng chúng tôi không phục vụ người da màu ở đây, có một quầy phục vụ bữa trưa cho các cậu ở đằng kia kìa.
Các cuộc biểu tình ngồi ly bắt đầu mọc lên và mỗi ngày có thêm sinh viên đến các quầy phục vụ bữa trưa để phản đối một cách ôn hòa. Hành động này đóng một vai trò bản lề trong phong trào dân quyền qua việc hòa nhập các quầy ăn trưa trên cả nước. McNeil và Khazan, hai thành viên còn sống từ thời các cuộc biểu tình ngồi ly đó, đã trở lại quầy ăn trưa nổi tiếng đó, nay trở thành một viện bảo tàng lịch sử dân quyền. McNeil nói, đây là một nơi mang tính biểu tượng vĩ đại.
It lets us not forget the suffering and the sacrifice that made it possible.
Nó khiến chúng ta không quên được sự hy sinh và nỗi đau khổ đã giúp tất cả chúng ta trở thành những người Mỹ tốt hơn một chút thôi và đối xử với nhau với một chút lòng tôn trọng. Và điều đó rất xứng đáng. Ở mức độ hoàn thành được các loại hình nhận thức như thế, thì viện bảo tàng này phục vụ cho một mục tiêu vĩ đại.
Cuộc biểu tình ngồi lì vào tháng 2 năm 1960 đã bơm một mức độ tranh đấu mới vào phong trào dân quyền mà cho đến lúc đó, phần lớn đã bị giới hạn trong việc tranh đấu đòi quyền bình đẳng tại các tòa án. Sau 5 tháng và tổn thất $200,000 về doanh thu, hệ thống cửa hàng Woolworth đã đồng ý nhập chung các quầy ăn trưa. Ông McNeil nói, phong trào phản đối của họ đã trở nên không những chỉ là một phần trong tháng lịch sử của người da đen.
I'm a part of American history. And Americans' history influence on the rest of the world.
Tôi là một phần của lịch sử Mỹ và ảnh hưởng của nước Mỹ trong lịch sử đối với phần còn lại của thế giới. Mọi việc đang diễn ra hôm nay có lẽ đã khởi nguồn từ thập niên 1960 và thậm chí trước cả khi đó. Do đó, thực là một điều sung sướng được là một phần của sự kiện ấy và đứng về phía lẽ phải.
Nay, lịch sử của các cuộc biểu tình ngồi lì sống mãi với một viện bảo tàng dành riêng để quảng bá cho sự hiểu biết về những cuộc tranh đấu cho sự bình đẳng trên khắp thế giới. Ông Joseph McNeil tin rằng còn rất nhiều điều phải làm để khắc phục những rào cản chủng tộc.
The fight goes on, but there's no turning back. I mean, we're going to have to press ahead with as much vigor.
Cuộc tranh đấu tiếp tục và không thể đi ngược lại. Chúng ta sẽ phải thúc đẩy việc tiến tới với lòng hăng hái, y như chúng ta đã có thời thập niên 1960, khi chúng ta đối mặt với những thách thức từng ngày một. Chúng ta nói về những thách thức có liên quan đến quyền bầu cử và những khó khăn về mặt công lý xã hội. Sự tham gia vẫn cần phải diễn ra, và chúng ta cần phải sẵn sàng tiếp tục cuộc tranh đấu dân quyền này về lâu dài.
Ông McNeil nói, đó chính là những cảm nghĩ mà nhiều người biểu tình đòi dân quyền đã kinh qua hơn 5 thập niên trước đây.
The Voice of America, VOA.
Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu và các công đoàn mới đây lên tiếng cảnh báo là việc công ty Toyota quyết định ngưng sản xuất xe hơi ở Australia có thể làm cho một số khu vực của nước này rơi vào suy thoái. Hồi đầu tuần này, công ty xe hơi nổi tiếng của Nhật cho biết họ sẽ đóng dây chuyền sản xuất ở Australia vào cuối năm 2017. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer của Đài tiếng nói Hoa Kỳ có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Năm vừa qua là một năm làm ăn thất bát đối với công nghiệp xe hơi Australia có thời rất phát đạt. Hồi tháng 5 năm ngoái, công ty Ford cho biết họ sẽ ngừng các hoạt động sản xuất ở Australia. Và đến tháng 12, công ty General Motors cũng loan báo là họ sẽ đóng cửa công xưởng. Bây giờ thì tới lượt công ty Toyota loan báo quyết định đóng cửa các nhà máy của họ ở Australia. Họ nói rằng quyết định ngừng các hoạt động sản xuất ở tiểu bang Victoria là một quyết định đau lòng. Các viên giám đốc cao cấp nói rằng chi phí lao động cao và trì tệ của Australia tăng giá, làm cho xe hơi Toyota bán ra nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn. Chính phủ Australia không muốn cung cấp những chương trình trợ cấp cho các nhà sản xuất xe hơi để bù vào giá thành cao. Hơn 2.000 công nhân của Toyota sẽ mất việc làm, nhưng các công đoàn nói rằng sự ra đi của công ty xe hơi khổng lồ của Nhật này có thể làm cho Australia mất đi 50.000 công ăn việc làm, khiến cho nền kinh tế mất đi 19 tỷ đô la và có thể làm cho hai tiểu bang Victoria và Nam Úc rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Những diễn tiến này đánh dấu một sự xoay chiều đầy kịch tính đối với một công nghiệp từng sản xuất khoảng 200.000 chiếc xe hơi mỗi năm và chi tiêu hơn 540 triệu đô la mỗi năm cho hoạt động nghiên cứu phát triển. Giáo sư John Spare, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lao động, Sáng tạo và Xã hội Australia của Đại học Adelaide nói rằng các nhà sản xuất xe hơi đã nhận thấy là họ không thể tiếp tục hoạt động ở Australia nữa.
We now have one of the most competitive auto markets in the world with at least 60 different models here.
Bây giờ chúng tôi có một trong những thị trường xe hơi cạnh tranh nhất thế giới và ít nhất 60 kiểu xe khác nhau ở đây. Ngoài ra chúng tôi phải đối mặt với tình trạng nhu cầu sụt giảm trên trường quốc tế vì hậu quả của vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự gia tăng của hoạt động sản xuất giá rẻ ở Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc. Và gần đây hơn, chúng tôi còn có yếu tố không chắc chắn về mức độ trợ giúp của chính phủ mà chính phủ mới sẵn lòng cung cấp cho kỹ nghệ xe hơi. Và yếu tố đó làm nghiêm trọng thêm cho vấn đề mà chúng tôi đang phải đối phó.
Sự sụp đổ của công nghiệp xe hơi Australia đã chính ngự phiên họp đầu tiên trong năm nay của Quốc hội. Các đối thủ chính trị của Thủ tướng Tony Abbott tố cáo nhà lãnh đạo thuộc phe bảo thủ này không làm đủ để thuyết phục Toyota đừng đóng cửa các công xưởng ở nước này. Tuy nhiên, ông Abbott nói rằng ông chỉ mới lên nắm quyền được 5 tháng, cho nên ông không chịu trách nhiệm đối với sự sụp đổ của một công nghiệp đã bắt đầu xuống dốc từ nhiều năm qua. Khu vực xe hơi của Australia trước đây đã nhận được sự hỗ trợ lên tới hàng tỷ đô la từ chính phủ. Nhưng một ủy ban quốc gia về sức sản xuất hồi gần đây đề nghị ngừng hỗ trợ tài chính và nói rằng các công ty xe hơi cần phải tìm cách để giảm bớt giá thành sản xuất. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, mỗi lần chúng ta lắng nghe một bản nhạc khi đi ăn ở nhà hàng, nghe nhạc trên một đài phát thanh, thưởng thức một buổi hòa nhạc hay nghe một chương trình âm nhạc trên màn ảnh TV hoặc nghe nhạc bằng các phương tiện khác trên Internet, là người sáng tác ra ca khúc đó được trả thù lao qua trung gian một tổ chức binh vực quyền lợi của các nghệ sĩ sáng tác. Hai tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các nhà soạn nhạc tại Hoa Kỳ là Broadcast Media Incorporated và ASCAP. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý vị một số chi tiết về các cuộc đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ sáng tác. Nhân dịp ASCAP hôm 13 tháng 2 đánh dấu 100 năm kể từ khi hội bắt đầu đại diện cho quyền lợi các thành viên.
Thưa quý vị, cách đây 100 năm, nhà soạn nhạc opera người Ý, ông Giacomo Puccini đi ăn trưa ở New York với nhà soạn nhạc hàng đầu của Hoa Kỳ, chuyên viết các vở opera ngắn là Victor Herbert. Tình cờ, ban nhạc của nhà hàng trình bày một bản nhạc đang thịnh hành của Herbert có tên là Sweethearts. Theo lời thuật lại của nhà soạn nhạc Paul Williams, chủ tịch của ASCAP, thì nhà soạn nhạc người Ý đã bày tỏ sự giận dữ của ông khi biết được người nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc ăn khách đó lại không hề được trả tiền bản quyền.
He said to Victor Herbert, "Why are you not licensing this music? You should be paid for this music because in Europe."
Ông ấy nói với ông Herbert, "Tại sao ông không bảo vệ tác quyền của nhạc khúc này? Đúng ra ông phải được trả tiền nếu họ chơi nhạc của ông, bởi vì ở Âu Châu, chúng tôi được trả tiền cho những nhạc phẩm do chúng tôi sáng tác."
Lời phát biểu nói lên sự phẫn nộ của ông Puccini được coi như một ý kiến tuyệt vời, đến mức ông Herbert quyết định hành động. Ông tụ tập những tên tuổi nổi bật nhất trong lĩnh vực âm nhạc tại Hoa Kỳ thời đó, kể cả John Philip Sousa và Irving Berlin, và thành lập hội các nhà soạn nhạc, tác giả và các nhà xuất bản, gọi tắt là ASCAP. Đồng ý với nhau về nhu cầu thu tiền tác quyền mỗi khi các ban nhạc chơi một ca khúc tại một nhà hàng hay một vũ trường nào đó là một chuyện. Nhưng những cơ sở này liệu có bằng lòng trả tiền khi mà từ trước tới nay họ vẫn được chơi nhạc miễn phí hay không? Ông Bruce Pollock, người viết lịch sử hội ASCAP, nói rằng trong suốt một thế kỷ, hội đã phải đấu tranh kịch liệt trước khi có thể thu về bất cứ đồng nào.
For years and probably still to this day, anybody who has the job at ASCAP of being that guy who has to go into a place.
Trong nhiều năm và có lẽ mãi tới hôm nay, bất cứ ai tại ASCAP có nhiệm vụ đi tới một địa điểm nào đó không có giấy phép sử dụng tác quyền để báo cho chủ nhân biết rằng bây giờ ông ấy phải có giấy phép trước khi chơi một nhạc phẩm nào đó, thì theo tôi đó là một công việc nguy hiểm nhất. Có người bị bỏ tù, có người bị đánh đập và mọi người đều bị đe dọa.
Chủ tịch của ASCAP Paul Williams nói, hội thu tiền bản quyền là do ý thức được sứ mạng của mình. ASCAP là một tổ chức phi vụ lợi và do các thành viên điều hành. Họ gồm những nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và các nhà xuất bản. Hội ASCAP nghĩ ra một giải pháp là cấp quyền sử dụng vô hạn chế trong một nỗ lực nhằm giản dị hóa tiến trình thu tiền bản quyền. Trong trường hợp một nhà hàng, ngân khoản này được tính dựa trên cơ sở nhạc được sử dụng làm nền trong bao lâu, bao nhiêu giờ đồng hồ, hoặc trong trường hợp một đài phát thanh thì số tiền này được dựa trên con số khán giả theo dõi một hệ thống truyền thanh. Ông Williams giải thích thêm.
Blanket license meaning you can play as much ASCAP music as often as you want.
Giấy phép không hạn chế có nghĩa là quý vị có thể chơi bao nhiêu nhạc phẩm của ASCAP cũng được và bao nhiêu lần cũng được.
Theo tác giả Bruce Pollock, thì cho tới năm 1940, ASCAP được độc quyền thu tiền bản quyền. Thế rồi ngành truyền thanh vốn vẫn đấu tranh với ASCAP về mức lệ phí sử dụng, đã quyết định không phát bất cứ nhạc khúc nào của ASCAP nữa. Thay vào đó, các đài phát thanh cho phát đi những nhạc phẩm không thuộc quyền sở hữu của ASCAP.
Which was like country music and rhythm and blues, and they started playing that.
Đó là những ca khúc nhạc đồng quê hay thuộc thể loại rhythm and blues. Theo các dấu hiệu bề ngoài thì dường như công chúng không mấy chú ý tới sự thay đổi này, hoặc nếu biết, họ cũng tỏ ra không quan tâm và không ai lên tiếng than phiền. Tình trạng này kéo dài 8 tháng cho tới khi ASCAP rốt cuộc phải thương lượng lại.
Trong khi chờ đợi, các hệ thống phát thanh, phát hình thành lập Broadcast Media Incorporated, gọi tắt là BMI. Theo năm tháng, tổ chức này vận động để mời các nghệ sĩ mới có tầm cỡ như Chuck Berry, Buddy Holly và The Beatles về cộng tác. Thoạt tiên, hội ASCAP hầu như hoàn toàn bị lỡ tàu, không hề khai thác thể loại nhạc rock and roll. Mãi sau này, ASCAP phải chật vật phấn đấu trong một thời gian dài mới có thể bắt kịp BMI. Ông Pollock.
They really took them till these mid-60s. Before they began to realize that, as they say, rock and roll.
Cho mãi tới những năm 1960, ASCAP mới bắt đầu nhận ra rằng nhạc rock and roll sẽ còn được yêu chuộng trong lâu dài, chứ không phải là một trào lưu chỉ có tính cách nhất thời.
ASCAP giờ đây đại diện cho quyền lợi của 500.000 nhà soạn nhạc, sáng tác âm nhạc thuộc đủ mọi thể loại, thu về gần 1 tỷ đô la một năm tiền bản quyền cho các thân chủ. Valerie Simpson và người chồng quá cố của bà, Nick Ashford, nằm trong số các tác giả hàng đầu của Motown trước khi họ trở thành nghệ sĩ trình diễn. Giờ là một thành viên của hội đồng quản trị ASCAP, bà Simpson nói một trong những điều quan trọng nhất mà hội đã làm cho các nhà viết nhạc là tạo ra một sự ổn định nào đó trong cuộc sống của họ. Bà nói,
you know, we just didn't have to think about it. Some kind of check was going to come.
Làm thế nào để họ khỏi phải nghĩ ngợi tới tiền nong? Bởi vì bằng cách nào đó, ngân phiếu sẽ đến tận tay họ. Nhiệm vụ của họ là tập trung vào việc sáng tạo.
Một trong những đồng nghiệp của Valerie Simpson là nhà soạn nhạc cổ điển đoạt giải Pulitzer, David Lang. Ông Lang là một thành viên của ASCAP trong suốt 3 thập niên. Trong khi phần lớn thu nhập của ông là do khách hàng yêu cầu đặt nhạc hay thu nhập nhờ giảng dạy âm nhạc, ông nói, ngoài ra, ông cũng trông mong để được nhận ngân phiếu hàng quý của ASCAP trả tiền tác quyền cho việc sử dụng các nhạc phẩm của ông.
I get super super excited when I open it up and I go, oh, this piece is being played in Japan or this piece is being played.
Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích mỗi khi mở phong bì ra. Ô, bản nhạc này đã được trình diễn tại Nhật Bản. Ô, nhạc khúc kia được chơi tại Ba Lan. Tôi yêu cái ý tưởng là những nhạc khúc của tôi có thể được mang ra trình diễn ở những nơi trên thế giới mà tôi không hề đặt chân tới. Tôi có thể không hay biết gì về chuyện đó, nhưng bằng cách nào đó, ASCAP luôn luôn phát hiện ra nếu nhạc của tôi được chơi ở bất cứ nơi nào.
Mặc dù vậy, hội ASCAP cũng phải đương đầu với nhiều thách thức trong thời đại kỹ thuật số. ASCAP đang tiến hành một vụ tố tụng với Pandora, một đài phát thanh Internet về tiền bản quyền để sử dụng âm nhạc. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nhà điều giải Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi ngày hôm nay lên tiếng xin lỗi dân chúng Syria vì vòng đàm phán mới nhất tại Geneva giữa chính phủ và phe chống đối đã kết thúc và không đạt được thỏa thuận nào. Ông Brahimi nói rằng người dân Syria trông đợi cuộc đàm phán mang lại một phương cách để họ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh hoàng, nhưng hai vòng đàm phán đã không mang lại kết quả đáng kể. Hiện chưa rõ khi nào thì vòng đàm phán thứ ba mới diễn ra. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry đang có mặt tại Indonesia là chẳng chót trong chuyến công du ba nước Á Châu. Ông Kerry đến Jakarta hôm nay sau khi đi thăm Trung Quốc. Theo dữ liệu, tại Jakarta, ông sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng về vấn đề biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Kerry rời Trung Quốc trong lúc ông cảm thấy hài lòng về việc Bắc Kinh hứa là sẽ gây sức ép để đòi Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hạt nhân. Ông Kerry cho biết ông cũng đã thúc giục Trung Quốc áp dụng một đường lối có tính chất ít đối đầu hơn trong những vụ tranh chấp lãnh thổ. Ông Vương Nghị là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thì nói rằng nước ông muốn có một giải pháp hòa bình nhưng sẽ không do dự trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. Tổng thống Indonesia ông Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố tình trạng khẩn trương trên đảo chính Java vì một vụ phun trào núi lửa lớn. Nhà lãnh đạo Indonesia cũng cho biết ông đã chỉ thị cho tư lệnh quân đội và Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia tăng cường sự trợ giúp cho các khu vực bị ảnh hưởng. Núi lửa Kelok đã bùng nổ hồi tối thứ Năm, thổi lên trời một đám mây tro cao hơn 30 km. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hứa dành cho Jordan, một đồng minh chính của Mỹ trong khối Ả Rập, những khoản bảo đảm tín dụng trị giá 1 tỷ đô la. Ông Obama loan báo như thế hôm thứ Sáu tại California, là nơi ông đang họp với quốc vương Abdullah của Jordan. Kinh tế của Jordan đã chịu ảnh hưởng nặng của việc tiếp nhận gần 600.000 người tị nạn vì cuộc nội chiến ở lân bang Syria. Ukraine đã thả nhóm người chót trong số 243 người biểu tình bị bắt kể từ khi cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu hồi tháng 11. Việc phóng thích này nằm trong khuôn khổ của một đạo luật được thông qua hồi tháng trước để trả tự do cho những người biểu tình bị cảnh sát câu lưu. Tuy nhiên, cáo trạng hình sự nhắm vào họ chỉ được hủy bỏ khi nào những người biểu tình không còn chiếm cứ các tòa nhà của chính phủ. Các nhân vật tranh đấu của phe đối lập thì nói rằng họ sẽ ngưng ngăn chặn một con đường chính dẫn tới các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev, nhưng họ không cho biết thì khi nào họ mới rời khỏi các tòa nhà.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.